Almonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 29 tháng 6 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Câu Kinh Thánh chúng ta thấy rằng dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúng ta thấy rằng câu số 2 là Chúa đã ban phước cho chúng ta về thuộc thể, đúng không? Dẫn tới mé điếc bình tĩnh. Rồi câu số 3 thì nói đời sống thuộc linh dẫn tôi vào quán lưới công bình. Tất cả mọi điều từ câu 1, câu 2 và qua mọi sự rất êm đẹp. Đùng một cái câu số 4 một cái là chúng ta thấy sững sờ. Đưa sự chết cho chúng ta. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Chữ mà sợ nhất của con người là sự chết. Thương bà chị em, cái chữ chết. Có ai không sợ chết không? Có nhiều người, nhất là trẻ tuổi, họ nói không sợ chết. Nhưng càng ngày gần đất xa trời chừng nào thì họ sợ. Tôi một lần tôi vào bệnh viện, tôi thăm viếng một người bệnh và bác sĩ nói rằng người này không còn bao lâu nữa, cho nên hãy về nhà đi. Thì tôi thấy khi mà tôi cầu nguyện cho người ấy, họ nắm chặt tay tôi, nói mục sư ơi, tôi không muốn chết. Họ sợ lắm. Quý vị làm trong nhà thương, quý vị biết khi mà đứng trước tử thần rồi chúng ta rất sợ. Nhưng mà trong Kinh Thánh này chúng ta thấy rõ ràng dầu tôi đi trong sự chết tôi chẳng sợ tai họa nào. Chúng ta nghe một câu này hầu như chúng ta không đồng ý, phải không? Tại vì nó không có thiết thực. Có một câu chuyện kể lại rằng là có một nhà thần đạo tên là Calvin Miller. Ông đã học cùng chung với một người bạn. Và sau đó khi mà ông liên lạc với người bạn của mình thì người đó đã bỏ đạo, trong cái trường thần đạo bỏ đạo và trở thành giáo sư cho cái giáo sư dạy ngành triết lý mà ông trở thành là vô thần. Thì khi mà ông Miller tới giảng một cái nhà thờ nào đó và người bạn của ông cũng dạy trường đại học gần đó, thì sau khi ông đã thăm viếng rồi, ông thăm viếng một người đàn bà đang bệnh trên nằm trên giường bệnh và đang kêu ông cầu nguyện. Thì khi mà sau ông đã thăm viếng một người đàn bà đó, ông sẽ trở thăm người bạn của mình, thì họ ngồi ăn, họ nói chuyện, bắt đầu nói rằng tôi mới thăm một người tín đồ, bà sắp chết, tôi không biết là nếu tôi anh như tôi anh sẽ an ủi bà như thế nào. Nhớ nhà anh bạn của mình á là một người vô thần, thì ông trả lời như thế này: hãy cầu nguyện Chúa vì đó là một niềm hy vọng duy nhất. Ông Miller nó mới ngạc nhiên: tôi tưởng anh là vô thần mà tại sao anh đem Chúa vào? Người bạn mới trả lời rằng là những gì tôi biết chắc chắn không an ủi bà ấy trong lúc này. Quý vị hiểu ý không? Khi mà chúng ta vô thần, chúng ta không cần tính gì hết. Khi mà trong khi một người hoạn nạn, chúng ta không có một điều gì an ủi nếu chúng ta không có Chúa. Nếu chúng ta không đem Chúa vào một cái bối cảnh đó thì không điều gì mà có thể an ủi cho họ. Cho nên khi mà đi vào bệnh viện mà thăm viếng, nếu không có lời Chúa, chúng ta có thể đọc những sách triết lý hay những lời an ủi của người đời, không bao giờ an ủi được con người rồi, nếu không có một niềm hy vọng duy nhất. Cho nên sự chết là như thế nào? Chúng ta nói dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Ở đây chỉ rõ ràng là bóng chết. Quý vị nghe chữ bóng không? Bóng chết. Mà trước khi chúng ta phân tích vài chữ trong đây, ở trong câu này, chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên 2 đoạn 89 câu số 48. Thi Thiên đoạn 89 câu số 48 được nói như thế này: ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Có người sống nào mà không thấy sự chết không? Không. Cho nên David nói rõ ràng sự chết thật sự là có thật, sẽ chết, không ai tránh nổi được. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 3 câu 2, Trường đoạn đoạn 3 câu 2 nói rằng có kỳ sanh ra và có kỳ gì? Chết. Cho nên cả Kinh Thánh đều đề cập đến là con người mình có sự chết, thương bà chị em. Cho nên Khổng Tử nói rằng là sinh lão bệnh tử, rõ ràng ông đã thiết thực là ông nhìn thấy là có sự chết, con người sanh ra thì sẽ chết. Nào, nhưng mà quý vị nhớ rằng sự chết không có phải là những gì mà Chúa tạo nên, nhưng mà chính con người chuộc lấy. Adam và Eva biết rõ ràng khi mà ăn trái cấm là sẽ chết, nhưng mà họ quyết định theo. Ngày hôm nay nhiều người cũng như thế, biết rằng hút thuốc sẽ bị ung thư, nhưng mà họ vẫn hút thuốc. Biết uống rượu là sẽ là hư gan, họ vẫn uống. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người biết điều đó mà không làm. Không phải Chúa gieo sự chết. Cho nên Khổng Tử nói rất đúng. Sinh lão bệnh tử, nhưng mà còn thiếu nữa. Là nếu trong đạo chúng ta không phải sinh lão bệnh tử không, nhưng mà sinh lão bệnh tử rồi sẽ sống lại với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta theo người đời, là thật sự chúng ta là người bất hạnh hơn hết. Bóng sự chết. Bóng sự chết là như thế nào? Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Quý vị có thấy bóng chưa? Khi mà trẻ đó, sau khi người bà con của tôi trong buổi trong cái làng mà kể chuyện ma rồi đó, thì tôi phải đi về. Thì lúc đi về rồi bắt đầu mới sợ. Mà đứng lên đi về rồi á, thì tự nhiên đứng lên thấy cái bóng, nó cũng đứng lên giống như mình. Mình chạy mình cũng thấy bóng chạy rượt theo mình. Cho nên cái bóng làm tôi rất sợ. Nhưng mà sau đó quay lại thì không thấy đâu hết. Quay lại cũng không thấy đâu hết. Mà chạy tiếp nữa, đi tiếp nữa thì cái bóng đi theo mình. Bóng sự chết nó không có thật, nó chỉ nhát mình thôi. Nhưng mà chính chúng ta cũng sợ. Quý vị có sợ bóng của quý vị không? Bóng sự chết có đến đời sống của quý vị không? Thương bà chị em. Khi David nói rằng bóng sự chết thôi, mà chỉ có bóng thôi mà con người còn sợ. Chưa nói sự chết là con người đã sợ cái bóng rồi. Cho nên bóng có thể nhát chúng ta. Satan nó dùng những biện pháp để nhát chúng ta, làm chúng ta sợ hãi. Ngày hôm nay bao nhiêu người đang đi trong sự bóng sự chết. Nếu quý vị bóc telephone lên mà bác sĩ nói rằng là mình có thể có tế bào ung thư, đó là bóng sự chết. Hay là vào hãng bắt đầu cái ngày thứ sáu ra về, nhận được bao thư nói rằng hôm nay là ngày chót của anh, đó là bóng sự chết. Nếu con cái mình quyết định rằng sẽ bỏ nhà ra đi, đó là bóng sự chết. Sự hoạn nạn đến trong cuộc sống mình. Hay là chúng ta đi làm về, không lẽ sẽ ăn một bữa cơm ngon lành chung với vợ của mình, nhưng mà lá thư đặt trước bàn nói rằng tôi sẽ ly dị anh. Đó là bóng sự chết. Bao nhiêu người chúng ta trải qua bóng sự chết ngày hôm nay? Chúa ở trong câu thánh nói rằng là dầu tôi đi trong trũng bóng chết, có nghĩa rằng là sao? Chắc chắn là mọi người trải qua sự thăng trầm, thương bà chị em. Chúa không hứa hẹn là cuộc đời chúng ta mọi sự êm xuôi, nhưng mà Chúa hứa hẹn rằng cuối cuộc đời chúng ta được sự vinh hiển. Chúa đâu có hứa là chúng ta mọi sự tốt đẹp đâu. Nhưng mà Chúa sẽ hứa rằng Chúa sẽ an ủi chúng ta trong cuối cuộc đời chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta gặp sự khó khăn, đó là ngoài cánh tay của Chúa. Con cái của Chúa, đừng nghĩ rằng là chúng ta không gặp sự hoạn nạn, chúng ta không gặp sự chông gai. Thương bà chị em, mỗi một người chúng ta đều sẽ gặp những cái hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Không ai giống như ai cả, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta cùng với tôi ở trong sách Esai, xin lỗi, trong sách Một Phi-rơ đoạn 4 câu số 12. Một Phi-rơ đoạn 4 câu số 12. Kinh Thánh đã nói như thế nào? Một Phi-rơ đoạn 4 câu số 12 nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Có nghĩa rằng khi mà quý vị và tôi gặp thử thách, đừng xem đó là lạ. Theo Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp thử thách. Thương bại cho em, nếu theo Chúa đó còn gặp nhiều thử thách hơn nữa. để trau dồi đức tin của chúng ta. Giống như là vàng thử lửa không? Để cho chúng ta biết chắc chắn. Chúng ta cần phải vững niềm tin. Cho nên khi mà hóa khó khăn đến, thì chúng ta không nói rằng Chúa cắt đi sự khó khăn, nhưng mà chúng ta kêu rằng Chúa dẫn chúng con qua sự khó khăn. Đôi khi bão tố đến trong cuộc đời của mình, Chúa không có dẹp tắt bão tố, nhưng mà Chúa đưa chúng ta vào bờ bến an bình thương bà chị em. Cho nên trong câu kinh thánh này nó đừng nghĩ rằng sự thử thách đến cùng với chúng ta là chuyện khác thường. Không. Khi ông Martin Luther đứng lên giảng đạo, ông biết rằng khi mà mình quyết định giảng đạo thì mình sẽ bị bắt bớ. Khi mình chống lại giáo hội là mình sẽ bị bắt bớ. Khi mình giảng đúng theo lời của Chúa thì mình gặp nhiều khác chỉ trích. Cho nên tất cả con cái của Chúa đừng thấy sự khác thường là chúng ta không trải qua hoạn nạn, vì Chúa nói rằng dầu tôi đi trong trũng bóng chết, chứng minh rằng chúng ta sẽ đi trong trũng bóng chết. Nhưng mà chúng ta khác với người thường vì chúng ta có người chăn chiên đi kế bên mình. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Sự chết là sự đau buồn đến nhân loại, mà đó là sự đau buồn đến cho Đức Chúa Trời. Quý vị có biết điều đó không? Chúa còn đau buồn hơn chúng ta nữa. Chúa nhìn xa hơn chúng ta, vì chúng ta đã bám vào tội lỗi chúng ta đưa đến sự hậu quả sự chết, mà Chúa tìm mọi cách để giúp chúng ta thoát khỏi sự chết đó. Tại sao Chúa làm điều đó? Chúa thương mình. Và Chúa nói rằng ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 18 nói rằng, Khải Huyền đoạn 1 câu số 18 nói rằng, ta là đáng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa nói rằng Chúa cầm chìa khóa của sự chết, có nghĩa là Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi sự chết, thương bà chị em. Khi mà Chúa đến thăm người bạn của mình Lazarus, và Chúa đã khóc vì Lazarus chết, mà Chúa còn khóc hơn nữa là chúng ta chết cùng với Lazarus. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là Chúa sẵn sàng cứu mạng sống Lazarus, và Chúa sẵn sàng cứu chúng ta, thưa bà chị em. Vì Chúa đã chết và Chúa đã sống lại, Chúa cầm chìa khóa quan phủ. Nếu quý vị theo ai thì theo chứ, tôi theo Chúa thôi, thì tôi biết Chúa sẽ cứu tôi khỏi sự chết. Con người hôm nay muốn sự sống đời đời. Thưa bà chị em, cái gì mà quý vị yêu quý nhất? Tiền, nhà cửa, bằng cấp, hay là sự sống đời đời? Chuyện này không phải xa vời. Chuyện này có thật, thương bà cho em. Chúa hứa rằng Chúa cho chúng ta sự sống đời đời. Vì chúng ta sanh ra để sống đời đời, chứ không phải sanh đời chết. Chúa đã chết cho chúng ta và Chúa cứu mạng sống chúng ta, thương bà cho em. Nếu chúng ta ngày hôm nay chưa quyết định theo Chúa, là chính quý vị chưa quyết định sống đời đời. Chưa có ai, chưa có một lãnh đạo nào, chưa có một giáo chủ nào chết đi sống lại và hứa rằng sẽ cứu tất cả mọi người trên nhân thế gian này ngoài khi Đức Chúa Giêsu. Vì trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 nói rằng cẳng cái vật chi từ trên trời xuống mà đem mình sống. Quý vị cùng với tôi lật đi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 2 câu 12 chứ. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được sống. Chẳng có danh nào. Quý vị có thể cầu ông này, bà nọ này kia, nhưng mà Chúa nói rằng không có danh nào ở trên trần gian này cứu quý vị hết. Chỉ có Chúa từ trên trời xuống mà thôi. Cho nên dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Bởi vì chỉ trong như thế này, chỉ trong trũng bóng chết chúng ta ai cũng trải qua hết. Ai cũng sẽ trải qua mà chúng ta đang trải qua nữa. Trong trũng bóng chết. Khi người chăn chiên mà dẫn bầy chiên á, đi ăn cỏ xong rồi về nhà thì đi qua những cái mé núi đó, thì lúc nào ở bên Do Thái nó nhiều núi lắm, người ta đi qua. Thì khi mà đi qua trũng á, thì khi mà mặt trời vừa xế chiều đó, thì cái bóng của núi, của bóng nó phủ lên những cái bầy chiên, nó sợ hãi. Nhưng mà người chăn chiên đang ở đâu? Đi cùng với bầy chiên. Không phải là để cho bầy chiên đi một mình, hay là ở đằng xa kêu bầy chiên đến, không. Người chăn chiên lúc nào cũng đi chung với bầy chiên. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, trong đó là Chúa ở cùng với mình, đi cùng với chúng ta. Thưa bà chị em, ngày hôm nay chúng ta gặp sự hoạn nạn, Chúa ở đâu? Chúa ở cùng với chúng ta. Khi mà chiếc tàu của phi rơ đánh cá mà bị gặp bão tố, Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở trong chiếc tàu với phi rơ. Quý vị đừng có giống như nhiều người khác nói rằng khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta nghĩ rằng Chúa ở xa vời lắm. Không, Chúa ở gần chúng ta, gần hơn mà chúng ta tưởng tượng. Người con chiên mà nó sợ hãi tới nỗi mà nó không muốn đi nữa, thì người chăn chiên sẵn sàng để bồng con chiên đi. Chúa Giêsu cũng vậy đó. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, Chúa bế bồng chúng ta, thương bà chị em. Không bao giờ chúng ta nghi ngờ là Chúa không đi cùng với chúng ta. Đừng có nhìn vào cái hoạn nạn, nhìn vào bóng sự chết đó, mà quên rằng đấng đang chăn giữ mình. Không có sự hoạn nạn nào mà Chúa không thể dìu dắt chúng ta qua khỏi sự khó khăn. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Tại sao thêm chữ dầu trong đó? Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Quý vị nhớ ở trong Daniel đoạn 3 không không? Shadrach, Meshach và Abednego đúng không? Dầu tôi bị quăng vào lò lửa hực đi nữa, tôi sẽ không thờ lại thần của Babylon. Dầu Chúa không cứu tôi đi nữa, tôi vẫn gì? Thờ lại Chúa. Giống như ông Job nói rằng, Chúa đã ban cho, Chúa cắt đi, tại sao chúng ta than phiền? Quý vị cùng với tôi qua bên nước Mỹ này hai bàn tay trắng, mà nếu ngày hôm nay chúng ta trở lại hai bàn tay trắng, tại sao chúng ta than phiền và trách Chúa? Không có gì mà phải than phiền, phải không thương bà chị em? Không có gì than phiền cả. Chúa lúc nào cũng nói, dầu chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn còn theo Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa không bỏ mình. Cho nên dầu tôi đi qua hoạn nạn, dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi vẫn theo Chúa. Tất cả những nhân vật trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng, từ ông Abraham cho tới vua David, cho tới tiên tri Eli, gặp biết bao nhiêu sự hoạn nạn, nhưng mà dầu họ gặp hoạn nạn đi nữa, họ vẫn còn bám theo Chúa. Thưa bà chị em, quý vị ngày hôm nay có gặp hoạn nạn hay không? Chắc chắn có. Quý vị có bám theo Chúa hay không? Hay là bám theo những gì vật chất ở ngoài đời này? Dầu sự khó khăn đi nữa, quý vị hãy trở lại cùng với Chúa. Biết bao nhiêu con chiên đi lạc ngày hôm nay vì họ chạy theo những vật chất trên đời trần gian này. Họ quên đi đấng chăn chiên mình đang dẫn mình. Cho tới khi mà gặp hoạn nạn rồi, họ mới kêu cầu Đức Chúa Trời. Và đôi khi những lúc đó sẽ quá muộn để quay trở lại. Con chiên có thể đi lạc trong bóng tối đó, trong bóng chết đó, sẽ không bao giờ biết đường trở về, mà người chăn chiên cũng không có cứu giúp được. Cho nên chúng ta là phải sát cánh bên Chúa mỗi ngày. Đừng có nghi ngờ, đừng có chạy theo những vinh quang phú quý trên đời này, danh vọng trong đời này, vì đó sẽ không cứu chúng ta. Thương bà chị em, thương bà chị em, tôi nói cái điều đó có thể mà quý vị nghe thấy dễ, chứ thật sự rất khó. Vì mỗi ngày chúng ta bị ám ảnh, mỗi ngày chúng ta bị thu hút vào cái cuộc xoay tròn trong thế giới này, không có đường ra mỗi ngày. Mà nếu chúng ta không đọc lời Chúa, không cầu nguyện, không làm chứng, thì chúng ta sẽ không bao giờ gần gũi đến Chúa. Chúng ta hãy xem trong Ê-sai đoạn 43 câu số 2. Ê-sai đoạn 43 câu số 2 nói như thế nào? Ê-sai đoạn 43 câu số 2 nói rằng, Chúa nói rằng, khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Có phải câu thánh nó rõ ràng không? Tất cả hoạn nạn gì, Chúa cũng ở cùng. Và nếu hoạn nạn đến, sẽ không hại chúng ta. Ở trong sách Mác, quý vị đọc cuối cùng của trong sách Mác nói rằng, dầu tới thời kỳ cuối cùng, tôi bị rắn cắn, tôi không chết. Mà uống thuốc độc cũng không chết. Lạ lùng. Cho nên Chúa rằng, Chúa hứa chúng ta, Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Giống như hai ba người bạn Hebrew nói rằng, dù tôi chết đi nữa, tôi vẫn theo Chúa. Vẫn theo Chúa. Quý vị có thể nói được câu đó hay không? Ông Martin Luther, ông nói rằng khi mà ông giảng đạo, và trong cái buổi hội nghị, ông phải bước đến cái thành phố Worm, hội nghị ở Worm, thì ông biết rằng những giáo phái đó sẵn sàng sẽ giết ông. Và các người bạn của ông nói rằng, đừng đi, ông sẽ chết. Ông nói rằng, Ông Luther nói rằng tôi sẵn sàng đi. Vì đó là sự kêu gọi của Chúa, dù chết hay không đi nữa, thì mạng sống của tôi cũng tranh trong cánh tay của Chúa. Nếu Chúa muốn tôi sống, thì Chúa sẵn sàng gìn giữ tôi để truyền bá. Mà nếu Chúa muốn tôi chết, thì không, tôi không đáng tiếc. Vì công việc, hành trình của tôi tới đó sẽ chấm dứt. Thương bà chứ em? Chúng ta không có đòi hỏi những gì hơn của chúng ta. Nếu tới mức nào mà Chúa dùng chúng ta tới mức nào rồi, giống như ông Martin Luther nói, thì chấp nhận đoạn đường mình sẽ đến. Cho nên đối với cái vấn đề sự chết, chúng ta thấy sợ hãi chứ Chúa, chuyện nó rất đơn giản. Tại vì sự chết giống như là một giấc gì? Giấc ngủ ở trong văn đoạn 11, nói cho sơ, giấc ngủ thôi. Quý vị có sợ ngủ không? Tối nay quý vị đi ngủ, quý vị có sợ không? Có sợ là ngày mai mình không có thức giấc không? Quý vị, chúng ta thấy quý vị đâu có sợ. Quý vị nằm xuống êm, dịu, ngủ ngon lành. Cho nên Chúa muốn hứa hẹn chúng ta rằng là sự chết giống như là một giấc ngủ. Nếu chúng ta biết điều đó, thì chính chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa không bao giờ sợ sự chết. Tại sao chúng ta phải sợ? Thì mà chúng ta ngủ rồi, Chúa sẽ đánh thức chúng ta thức dậy khi Ngài Chúa trả lại. Không có gì sợ, người bà cho em, người con cái của Chúa, cơ đốc nhân không nên sợ sự chết. Càng sợ chừng nào là chúng ta sợ sống chừng đó. Chúng ta không sống một cách vui vẻ, hăng hái. Chúng ta sợ. Nhớ nhà làm mình sợ quá, mình chết trước khi mình sự chết đến nữa. Mình quá sợ. Có người sợ quá. Sợ quá lâm bệnh luôn, phải không? Không có gì đáng sợ. Tất cả đời sống quý vị và tôi trong cánh tay quyền năng của Chúa. Chúa muốn tôi sống để hướng dẫn hội thánh, thì Chúa cho thêm ngày giờ. Mà Chúa nghĩ đời đời sống tôi đủ rồi để giao công việc cho người khác nữa, thì tôi cũng phải chấp nhận đó là đủ. Vì tất cả mọi sự xong xuôi khi Chúa trả lại, mọi mặt sẽ thấy Đức Chúa Trời trong sự vinh hiển. Không có gì sợ hãi. Cảm tạ ơn Chúa. Vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ cứu tất cả mọi người kêu dành Chúa. Bây giờ dầu tôi đi trong trúng sự chết, chúng ta không giờ sợ tai họa nào, phải không? Bây giờ câu số 2, cái phần 2 đây nè. Tôi chẳng sợ tai họa nào. Nhớ là đấng chăn chiên đi cùng với con chiên, không sợ. Vì cũng biết rằng con chiên nó sẵn sàng binh vực mình, sẵn sàng đi trước để binh vực mình. Nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta không cần phải sợ hãi. Nếu chúng ta sợ là chúng ta không tin tưởng là Chúa có thể gìn giữ chúng ta. Quý vị đồng ý không? Có người lãnh đạo hướng dẫn mình mà mình còn sợ nữa là mình không tin người lãnh đạo mình. Chúa đang dìu dắt của mình mà mình sợ, không biết Ngài có gì dắt con được hay không. Con đang gặp khó khăn, Ngài đâu có giúp đỡ con được đâu, con sợ quá. Cho nên nếu mà chúng ta có Chúa rồi, chắc chắn chúng ta không nên sợ. Chúa sẵn sàng che chở. Nếu quý vị hiểu vấn đề mà câu chuyện con chiên ấy, với người chăn chiên, là con chiên không sợ. Nếu nó sát cánh với người chăn chiên không sợ. Vì sao? Vì cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây trượng làm gì? Khi mà người chăn chiên cầm cái trượng á, nghĩa là tất cả con thú dữ nào đến mà cắn con chiên của mình á, thì dùng cây đó mà đánh đập. David hiểu điều đó. Giết tất cả con thú nào mà tới giết con chiên của mình. Đức Chúa Giêsu cũng gìn giữ chúng ta cũng như thế. Nếu mà tất cả điều dữ gì, điều ác gì, hay là Satan đến, Chúa sẵn sàng đánh những kẻ địch đến. Đến nỗi có thể mà mất mạng sống của mình để cứu con chiên của mình. Cho nên con chiên nó an ủi lắm khi mà thấy người chăn chiên cầm cái trượng lên. Cho nên cây trượng là gì? Là có thể đánh kẻ địch, binh vực cho con chiên của mình. Nhưng mà cây gậy là gì? Cây gậy là một cây dìu dắt con chiên của mình, hướng dẫn con chiên của mình đi qua trũng bóng chết. Cho nên Chúa sẵn sàng binh vực cho chúng ta, mà Chúa cũng sẵn sàng che chở chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Tuần vừa rồi chúng ta học cái vấn đề mà hướng dẫn chúng ta không phải là một cách đơn giản là hướng dẫn đâu. Đôi khi Chúa phải cho roi cho vọt thì chúng ta mới đi đúng đường, đúng không? Chứ không là tất cả con chiên ai đi theo đường đấy. Cho nên Chúa dìu dắt và hướng dẫn chúng ta. Cho nên cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cho nên trong văn đoạn 14 nói rằng ta sẽ ban cho các ngươi đắng gì? Đắng yên ủi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có chăn đắng chăn chiên và đáng sẽ yên ngủ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta. Không có điều gì mà chúng ta sợ hãi. Cái quan trọng là chúng ta phải cầu cứu Chúa. Ở trong Giăng đoạn 10, chúng ta xem trong sách Giăng đoạn 10 nói về người chăn chiên hiền lành. Giăng đoạn 10 nói người chăn chiên hiền lành mà cũng nói về người chăn chiên thuê nữa. Quý vị có biết không là kẻ địch cùng với chúng ta đó sẽ tìm cách gieo hột giống sự chết để chúng ta sợ hãi. Và Satan không chiến thắng được Đức Giêsu, cho nên Satan nó đến cùng với hội thánh của Chúa. Quý vị đọc Khải Huyền đoạn 12 thì quý vị thấy rõ ràng. Cho nên trong thời kỳ cuối cùng nó sẽ đến cùng với hội thánh của Chúa và sẽ cám dỗ. Cho nên trong Giăng đoạn 10 cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây là những ba cái điểm, bốn điểm đến đây chúng ta thấy là kẻ địch cùng với chúng ta hay là những kẻ đến cùng với những con chiên như thế này. Đoạn 10 câu số 10. Đoạn 10 câu số 10 nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sống và được sự dư dật, sự sống dư dật. Có nghĩa là sao? Kẻ thù của những con chiên, của thù của chúng ta là đến cướp và làm gì? Và giết. Kẻ thù chúng ta có thấy rõ không? Ngày cuối cùng chúng ta sẽ không biết kẻ thù nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh. Kẻ thù đến, nó dụ dỗ con chiên ra cùng chuồng chiên, vòi nó sẽ giết để làm thịt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rằng thứ nhất là kẻ thù là gì? Là kẻ ăn trộm. Giăng đoạn 10 câu số 5 ngược lại vào câu Kinh Thánh: nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Kẻ thù chúng ta lại là người lạ. Cái tiếng lạ mà chúng ta nghe đến là kẻ thù. Tiếng lạ kêu gọi chúng ta đừng có đi nhà thờ, tiếng lạ đừng có theo Chúa, tiếng lạ đừng có làm điều này, tiếng lạ mình đi chơi để thỏa mãn cuộc đời của mình. Đó là cái tiếng lạ, không phải là tiếng của người chăn chiên hiền lành. Thưa ông bà chị em, mỗi ngày quý vị sẽ nghe những tiếng lạ đó, và Chúa nói rằng đó là kẻ thù đã đến nói những cái câu đó. Ở trong Giăng đoạn 10 câu số 12 nói rằng kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Kẻ địch chúng ta là gì? Là người chăn chiên gì? Chăn chiên thuê. Kẻ địch của chúng ta là gì? Là những người không hướng dẫn con chiên. Không có hướng dẫn con chiên. Khi mà con chiên đến, khi con chiên bị gặp khó khăn là sao? Là mình bỏ chạy trước, để con chiên nó nằm ở đó. Ở đây nói vấn đề mà ngày hôm nay trong thời cử cuối cùng có những người chăn chiên, có những mục sư nói những tiếng lạ không giống như Kinh Thánh, hay là có thể những người mục sư là chăn chiên thuê, lo mình trước hơn là lo cho hội thánh. Mà nếu hội thánh gặp khó khăn thì xin phép dời đi hội thánh khác. Thưa bà chị em, người chăn chiên hiền lành là sẵn sàng đi cùng với hội thánh. Tôi cảm tạ ơn Chúa của những người ở Việt Nam, khi mà sự khó khăn phải bước ra đi, họ sẵn sàng ở lại cùng với con chiên. Đó là người chăn chiên hiền lành, người chăn chiên sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu con chiên. Và điều thứ ba tiếp theo nữa là điều thứ tư mà tôi đề cập đó là muôn sói. Hồi nãy chúng ta đọc cái câu số 12 đó là muôn sói sẽ đến. Đó là Satan đến, thưa bà chị em, muôn sói sẽ đến cướp lấy con chiên. Sẽ trong thời kỳ cuối cùng này sẽ dùng rất nhiều người để chúng ta tưởng rằng đó là người chăn chiên hiền lành. Nhưng mà Satan dùng những muôn sói, xin lỗi, những người chăn chiên thuê, để khi mà người chăn chiên thuê đó chạy bỏ chạy đi thì Satan sẵn sàng tới cướp lấy những con chiên, thưa bà chị em. Cho nên ngày hôm nay quý vị rất quan trọng là quý vị xem người chăn chiên nào để đi. Người chăn chiên giảng đúng theo Kinh Thánh, tổ chức nào giảng đúng theo lời của Chúa, hay là người chăn chiên thuê mà thôi, giảng những lời êm tai Để cho quý vị nghe, người chân tiên thuê là giảng dạy êm tai lắm. Để quý vị không biết con đường phải ăn năn để trở cùng với Chúa. Thì khi Chúa trở lại, thì quý vị trách móc tại sao mà mục sư tôi có, hay là người giáo chủ của tôi giảng không đúng. Thì Chúa nói người mù giảng người mù thì cả hai đều lọt xuống hố. Cho nên chính quý vị phải học Kinh Thánh, phải bám vào hội thánh duy nhất của Đức Chúa Trời. Và theo đấng chân chiên, và theo người mục sư nào mà giảng đại đúng theo Kinh Thánh. Chúa đã dạy chúng ta những điều đó, và Chúa đã hy sinh cho chúng ta. Ở câu Kinh Thánh cuối cùng tôi xin chia sẻ với quý vị là ở trong, quý vị cùng với tôi là cái trong Một Giăng đoạn 4 câu 4. Một Giăng đoạn 4 câu 4. Để chúng ta tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta. Một Giăng đoạn 4 câu số 4 được chép như thế này. Một Giăng đoạn 4 câu số 4 rằng: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đấng ở trong chúng ta, Đức Giêsu ở trong chúng ta còn lớn hơn là ai? Là đấng ở trong thế gian là Satan và ma quỷ. Chứ nó không có điều gì chúng ta sợ. Kinh Thánh nói rằng là Chúa còn mạnh hơn nữa. Cho nên chúng ta có Chúa thì chúng ta không còn sợ hãi nữa, thương mại cho em. Chúa nói rằng nếu chúng ta còn có Chúa thì Chúa sẽ giùm giữ chúng ta trong cái cuộc đời cuối cùng này. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúng ta sẽ trải qua trong cuộc đời thăng trầm này, và tôi muốn quý vị và tôi bám theo Chúa. Chúa sẽ dìu dắt chúng ta. Chúa không hướng là chúng ta mọi việc phải êm dịu, êm đẹp, nhưng mà Chúa sẽ hứa chúng ta sẽ đến bờ bến bình yên như chúng ta bám vào Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.